lao Việt Nam, thống nhất lòng mặc chung từ đây. Một lòng chúng ta tiến lên vì đạo thiên. Nam cùng vui trong anh đã vàng dạng lối bốc phương, vàng ca đón chào Phật giáo Việt Nam.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả, làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển, mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net, tức .net.
Ỷ Lan xin kính chào quý khán giả Đài Phật giáo Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, 29 tháng 5 dương lịch 2015, tức 12 tháng 4 âm lịch Ất Mùi. Xin mời quý khán giả nghe bức thông điệp Phật đản 2559 dương lịch 2015 của Đức Đề Ngụ Tăng Thấm Thích Hoằng Độ.
Thông điệp Phật đản 2559 của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn giáo phẩm, hòa thượng, thượng tọa, đại đức tăng ni. Kính thưa toàn thể Phật giáo đồ trong và ngoài nước. Thưa quý liệt vị, Phật đản là ngày trọng đại hàng năm, nhắc nhở Phật giáo đồ khắp năm châu nhớ Phật, nhớ lại bản thể độ sinh cao cả và hùng tráng mà Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni phát nguyện gần 3.000 năm trước. Đạo Phật truyền vào nước ta đã trên 2.000 năm là truyền vào tinh thần phục vụ chúng sinh, trải xuống đất nước con đường ngộ nhập Phật tri kiến. Bất cứ ở đâu, thời đại nào, năm tháng sống của người con Phật, nhịp đập thời gian của từng hơi thở, chuyển hóa bản thể độ sinh ấy. Với truyền thống này mà người Phật tử cùng với nhân dân nước Việt đóng góp đắp xây văn hiến, dựng nước và giữ nước, thông qua hàng trăm cuộc kháng chiến suốt 10 thế kỷ đầu Bắc thuộc, để dựng lên một quốc gia Đại Việt, tự chủ tự cường vào thời Lý. Dân tộc Việt Nam thực hành đạo Phật, vì đạo Phật là chìa khóa mở ra một thế giới an lạc, hạnh phúc, với lòng bao dung, khoan hòa và từ bi vô hạn, mở ra một xã hội người với sự tôn trọng, bảo vệ con người, trong sự chia sẻ đồng đều, từ vật chất tới giác ngộ. Trên quan điểm con người tự do, có văn hiến, dân tộc và Phật giáo đã hợp thành thể thống nhất cho sự bảo vệ và cứu độ con người. Thế nhưng, lịch sử càng đi tới thì con người Việt càng bị thụt lùi vào nơi lăng nhục, khổ đau, áp bức do những chính quyền vọng ngoại xa lìa gốc Việt gây ra. 60 năm qua, liên tục trong cuộc chiến tranh thừa sai và tranh chấp ý thức hệ là thời đại điển hình cho sự vùi dập con người Việt xuống đáy tầng, khổ nhục, không lối thoát. Làm cho người Việt có thân người, nhưng không được làm người. Vì đó mà chiến tranh chấm dứt từ 40 năm vẫn chưa có một hòa bình và thống nhất trong lòng người. Bao lâu một chính quyền lấy con người làm phương tiện, chưa xem con người làm cứu cánh, thì dân tộc còn điêu linh, đất nước còn nô lệ. Cho nên, ngày có hàng trăm triệu người trên thế giới tổ chức đại lễ Phật đản, người Phật tử Việt Nam trong hay ngoài nước hãy lắng lòng nhớ Phật, nhớ lại bản thể độ sinh cao cả của Đức Bổn Sư để biến mình thành lực lượng hóa giải. Hóa giải để nâng cao phẩm giá con người và tự chủ dân tộc, làm nền tảng cho sự phục hồi nhân cách và văn hóa, hầu đối phó với mọi cuộc xâm lăng, từ lãnh thổ tới tư tưởng, đang làm tha hóa nhân tâm suốt 60 năm qua. Xin chư liệt vị hãy tăng trưởng tín tâm, kiên trì giới hạnh, lấy tinh thần lục hòa dẹp phá những lục đục gây từ vô minh và vị ngã để xây dựng đạo pháp và quê hương. Trong giây phút thiêng liêng của ngày đại lễ, xin chư tôn giáo phẩm, hòa thượng, thượng tọa, đại đức tăng ni cùng toàn thể Phật giáo đồ trong và ngoài nước hãy dành một phút mặc niệm cho các vị thánh tử đạo và những ai đã hy sinh để bảo vệ chủ quyền dân tộc, xiển dương đạo pháp. Không lúc nào bằng lúc này, sự đoàn kết vị tha của tăng, ni, Phật tử sẽ có yếu tố quyết định cho công cuộc hóa giải, cứu khổ trừ nguy. Nam mô Trung Thiền Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Thanh Minh Thiền Viện Sài Gòn, Ngày Phật Đản, Đệ Ngũ Tăng Thống, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, Ấn Ký, Sa Môn, Thích Quảng Độ.
Thưa quý khán giả, thế là đại giáp năm, ngày dỗ đầu, huynh trưởng Đầm Xuân Lê Thị Tuyết Mai, tử thiêu trước dinh độc lập cũ ở Sài Gòn, nay là hội trường Thống Nhất. Vào những ngày này, cuối tháng 5 năm ngoái, ngọn lửa đã bùng lên, thể hiện tinh thần hậu thuận tuyên cáo của Đức Đệ Ngũ Tăng Thâm Thích Quảng Độ, phản đối Trung Quốc, đặt giàn khoan Hải Dương 891 trong thềm lục địa Việt Nam. Huynh trưởng cấp tấn Đầm Xuân Lê Thị Tuyết Mai đã vì Pháp, vì quốc, thiêu thân lúc 5 giờ rưỡi sáng ngày 23 tháng 5 năm 2014. Các chùa viện thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất trong nước cũng như hải ngoại đã trang trọng tổ chức lễ cầu siêu. Đặc biệt anh chị em gia đình Phật tử Việt Nam quyết noi gương huynh trưởng Lê Thị Tuyết Mai để bảo vệ chủ quyền dân tộc và bảo vệ chánh pháp đang bị chế độ độc tài toàn trị, đàn áp, khủng bố, không cho sinh hoạt tôn giáo. Đài Phật giáo Việt Nam xin mời quý khán giả nghe lại phóng sự đặc biệt để tưởng nhớ người quá cố, đã hiến dâng thân xác và tâm hồn cho nước và đạo trong ngày dỗ đầu. Thưa quý khán giả, cuộc tranh đấu cho tự do tôn giáo, nhân quyền và dân chủ do ba vị tăng thấm Đệ Tam, Đệ Tứ và đương kim Đệ Ngũ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất phát động đã gặp phải sự đàn áp khốc liệt của nhà cầm quyền cộng sản suốt 39 năm qua. Tra tấn cho đến chết trong tù như cố hòa thượng Thích Thiện Minh, đại đức Thích Thiện Ân, bị xử tử hình như đại đức Thích Viên Thâm, với hàng trăm nghìn tù nhân Phật tử bị chết mòn trong các trại cải tạo. Từ 1975 đến nay, đã có 19 tăng ni và Phật tử tử thiêu vì chánh pháp và dân tộc. Một ngọn đuốc rực sáng mới đây là huynh trưởng cấp dụng Lê Thị Tuyết Mai, pháp danh Đầm Xuân, tử thiêu hôm 23 tháng 5 trước dinh độc lập cũ, nay là hội trưởng Thống Nhất, để đòi hỏi quyền sinh hoạt pháp lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất và chấm xâm lược Tàu xâm phạm lãnh hải Việt Nam.
Trước dinh độc lập cũ, vào lúc 5 giờ sáng ngày 23 tháng 5 năm 2014, huynh trưởng cấp tấn Lê Thị Tuyết Mai tự thiêu để kêu gọi đoàn kết đập tan mưu đồ xâm lược của Trung Quốc, đốt đuốc soi đường cho người yêu nước và hậu thuẫn tuyên cáo chống Trung Quốc xâm lăng của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ. Từ trong ra ngoài nước, các chùa chiện thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đều trang trọng làm lễ cầu siêu tưởng niệm huynh trưởng Lê Thị Tuyết Mai, dị pháp, dị quốc thiêu thân.
Tang lễ cố huynh trưởng cấp Dũng Đồng Xuân Lê Thị Tuyết Mai tại Sài Gòn. Cầu siêu tưởng niệm tại trụ sở Viện Hóa Đạo, Tu Viện Long Quang, Huế và tại chùa Giác Minh ở Đà Nẵng.
tang lễ của cố huynh trưởng cấp Dũng Đồng Xuân Lê Thị Tuyết Mai tại Sài Gòn ngày 26 tháng 5 2014. Tuy không bị nhà cầm quyền Cộng sản cấm đoán, nhưng số lượng công an sắc phục và thường phục quá đông, phong tỏa ngôi tập thành cổ tự. Cũng như lúc di quan, lại lộ liễu làm cho không khí tang lễ trở nên căng thẳng. Lộ liễu ở những hành vi thiếu văn hóa và lễ nghĩa của người công an Cộng sản, khi to tiếng ngăn cấm những ai muốn chụp hình hay quay phim, và khi tịch thu máy. Ba bức trướng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất bị công an giật và xé ngay những dòng đề phúng điếu có tên Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Ba vòng hoa của Hội đồng Lưỡng viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất và Tổng vụ Thanh niên, Gia đình Phật tử Việt Nam cũng bị công an tịch thu ngay. Vì trên vòng hoa có dòng chữ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, chỉ riêng một vòng hoa đề tên Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất được công an cho phép phúng điếu.
Công an canh gác cẩn mật, hăm dọa, kiểm soát những ai tụng năm tụng ba hàn huyên trong tang lễ. Thế nhưng điều lạ là trên linh cữu phủ lá cờ Phật giáo lại được nhà nước chỉ thị choàng thêm lá cờ đỏ sao vàng, một thái độ vừa tuyên dương vừa miệt thị. Dù gặp bao nhiêu khó khăn, ngăn chặn, kiểm soát, Phái đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất gồm có Hòa thượng Thích Chân Tâm, Hòa thượng Thích Nguyên Lý, Hòa thượng Thích Chánh Niệm, Hòa thượng Thích Quảng Tôn, Quý thượng tọa Thích Huệ Trí và Thích Nhuận Đức. Về phía gia đình Phật tử, có Huynh trưởng Nguyên Đồng Trần Văn Y, đại diện Ban hướng dẫn Trung ương Gia đình Phật tử Việt Nam, miền Khánh Hòa. Thay mặt Ban hướng dẫn Trung ương Gia đình Phật tử Việt Nam cùng các Ban hướng dẫn Gia đình Phật tử miền Quảng Đức, Bình Thuận, Đồng Nai, Khánh Hòa, Nha Trang, vân tập về lễ di quan lúc 8 giờ sáng, tụng kinh, đưa tiễn.
Thời gian linh cữu quàng tại chùa Tập Thành, các huynh trưởng Gia đình Phật tử Việt Nam thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đã thay nhau túc trực ngày đêm trước linh đài huynh trưởng Đồng Xuân Lê Thị Tuyết Mai. Trong cuộc lễ cầu siêu và tưởng niệm tại tu viện Long Quang Huế, chỉ để được Hòa thượng Viện trưởng Thích Như Đạt đã ký quyết định phong lên cấp Dũng. Ngày 28 tháng 5 2014, huynh trưởng Nguyên Chánh Lê Công Cầu, vụ trưởng Gia đình Phật tử vụ thuộc Viện Hóa đạo, kiêm trưởng ban hướng dẫn Gia đình Phật tử Việt Nam đã viết báo cáo tổng kết tang lễ cố huynh trưởng cấp Dũng Đồng Xuân Lê Thị Tuyết Mai trình lên Đức Tăng Thống và Hội đồng Lưỡng viện Giáo hội. Sau đây là toàn văn báo cáo ấy.
Kính bạch chư tôn đức, hơn 39 năm qua, dưới một chế độ độc tài toàn trị, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đã bị gạt ra ngoài vòng pháp luật để đòi lại pháp lý của một giáo hội chính danh, chính thống và chính truyền. Nước mắt, mồ hôi và xương máu của Phật tử đã đổ xuống để bảo vệ bản khai sinh 2.000 năm Phật Việt. Cũng hơn 39 năm qua, dưới một chế độ độc tài toàn trị, lớp lớp Phật tử đã hậu thuẫn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất góp phần bảo vệ lãnh thổ, lãnh hải, tài nguyên của đất nước trước tham vọng bá quyền bành trướng Bắc Kinh. Với hai trách nhiệm song hành, đạo pháp và dân tộc mà Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang và Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ trao truyền, gia đình Phật tử chúng con luôn ngưỡng nguyện thực hành bổn phận của mình. Không ít huynh trưởng đã xin tự thiêu để thể hiện tinh thần yêu nước, yêu đạo, nhưng chúng con luôn tâm niệm khâm tuân lời dạy của Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống. Trong tình hình hiện nay, tất cả Phật tử nên phục vụ đạo pháp và dân tộc bằng chính mạng sống của mình. Sự hy sinh là cần thiết khi đạo pháp và dân tộc lâm vào tuyệt lộ, không còn lối thoát. Thế nhưng, chúng còn không thể ngăn nỗi hạnh nguyện cao cả của các huynh trưởng đã lập thành chí nguyện, nên Nguyên Lạc Phạm Gia Bình năm 1992, Hạnh Minh Hồ Tấn Anh năm 2001 đã làm bó đuốc soi đường cho dân tộc đi lên trên con đường phá tan vô minh và bạo ngược.
Tiếp nối con đường ấy, thời gian gần đây, nhiều huynh trưởng đã quyết tâm xin tự thiêu. Trong ấy, cố huynh trưởng cấp Tấn Đồng Xuân Lê Thị Tuyết Mai, phó trưởng ban hướng dẫn Gia đình Phật tử miền Quảng Đức. Và ngọn lửa đã bùng lên, thể hiện tinh thần hậu thuẫn tuyên cáo của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ, phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 891 trong thềm lục địa Việt Nam. Huynh trưởng cấp Tấn Đồng Xuân Lê Thị Tuyết Mai đã vị pháp, vị quốc thiêu thân lúc 5 giờ 30 sáng ngày 23 tháng 5 2014, trước Dinh Độc Lập, nay là Hội trường Thống Nhất. Nhận tin báo, ban hướng dẫn Gia đình Phật tử miền Quảng Đức đã chia ra hai nhóm. Một nhóm đến bệnh viện để giúp đỡ gia đình, nhưng không tiếp cận được vì công an dày đặc. Một nhóm đến tại tư gia số 253 Bùi Đình Túy, quận Bình Thạnh, Sài Gòn, thì thấy công an đang lục soát nhà và phòng ở của chị Tuyết Mai, đồng thời nhìn thấy người con dâu và người giúp việc ngồi viết tường trình theo lệnh của công an. Được biết, công an đã chở đi tất cả tài liệu, giấy tờ, hình ảnh gia đình của huynh trưởng Lê Thị Tuyết Mai và niêm phong phòng của chị. Chúng con được biết rằng chính quyền đã buộc nhập liệm chị tại bệnh viện Sài Gòn. và chỉ có người con trai trưởng là anh Trần Lê Trương được vào. Tất cả thân nhân, bạn bè và huynh trưởng gia đình Phật tử của chị đều không được tham dự. 12 giờ cùng ngày, linh cữu của chị được đưa về quàn tại tập thành cổ tự số 133 đường Ngô Đức Kế, quận Bình Thạnh, Sài Gòn. Qua phương tiện của Ban hướng dẫn miền Quảng Đức, Ban hướng dẫn Trung ương chúng con đã liên lạc ngay với cháu Trần Lê Trương, trưởng tử của anh Trần Văn Trác, huynh trưởng cấp tấn, nguyên đại diện Ban hướng dẫn Trung ương gia đình Phật tử Việt Nam tại miền Quảng Đức, qua đời năm 2012, và chị Tuyết Mai, để nắm tình hình tổ chức tang lễ. Cháu cho biết gia đình gặp rất nhiều áp lực, thế nhưng cháu đã nói là ai cũng biết ba mẹ con sinh hoạt với Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Bây giờ mẹ con đã ra đi, quý thầy, quý anh chị có thương tưởng thì đến phúng viếng giúp đỡ trên danh nghĩa Giáo hội Thống Nhất. Con không có gì trở ngại, nhưng gia đình xin quý thầy, quý anh chị đừng phát biểu, đừng tuyên bố gì cả, cho chúng con khỏi gặp khó khăn sau này.
Ban hướng dẫn Trung ương gia đình Phật tử Việt Nam đã tùy thuận ý nguyện của gia đình, nên trong những ngày tang lễ, Ban hướng dẫn gia đình Phật tử miền Quảng Đức cùng với hai đơn vị lân cận là Đồng Nai và Bình Thuận đã thường trực trước linh đài và tích cực giúp đỡ công việc cho tang gia, hiếu quyến, đồng thời khẩn trình lên Đức Tăng Thống, Hòa Thượng Viện trưởng Viện Hóa Đạo và chuyển tin tức đến Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế xin thông báo cho Phật tử trong và ngoài nước được biết. Theo báo cáo từ Ban hướng dẫn Quảng Đức, chúng con được biết trong những ngày tang lễ, nhiều cá nhân, đơn vị đã đến phúng viếng và tưởng niệm tinh thần cao cả của chị, chia buồn và động viên gia đình. Có nhiều người không quen biết cũng đến thắp nhang tưởng niệm, tỏ bày sự tiếc thương và tán dương tinh thần một nữ anh hùng kiên cường của dân tộc, một thánh nữ trung dũng của đạo Pháp. Nhưng cũng rất đông người, dù tiếc thương và kính phục, nhưng không dám vào khi thấy lực lượng công an đông đảo đã bám trụ ngày đêm tại tập thành cổ tự để theo dõi. Đặc biệt là họ đã độc quyền quay phim chụp ảnh, ngăn cấm không cho một cá nhân hay tổ chức nào được quay phim chụp ảnh. Cả tang gia hiếu quyến cũng bị ngăn cấm. Điều này đã làm cho các con của chị Tuyết Mai rất bức xúc, vì gia đình không thể có những thước phim, những tấm ảnh để lưu niệm cho con cháu sau này. Các hình ảnh mà chúng con đưa vào bản báo cáo tổng quát này là những hình ảnh hiếm hoi mà các anh chị huynh trưởng đã vất vả chụp được.
Tại văn phòng Viện Hóa Đạo ở Tu viện Long Quang, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, Hòa Thượng Viện trưởng Thích Như Đạt đã viết tâm thư chia sẻ niềm đau mất mát đến gia đình Phật tử Việt Nam và gia đình chị Đồng Xuân Lê Thị Tuyết Mai. Ngài xưng tán chị là thánh nữ của dân tộc và đạo Pháp và xúc động kết thúc tâm thư. Với thương đau vô tận, thương tiếc vô cùng và cũng tự hào vô hạn, thay mặt Hội đồng Lưỡng viện, nhân danh Viện trưởng Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, xin thành tâm cầu nguyện hương linh Phật tử Đồng Xuân Lê Thị Tuyết Mai cao đăng Phật quốc và sớm hội nhập Ta Bà để cùng đàn em gia đình Phật tử Việt Nam góp phần làm đẹp thơm quê mẹ. Ngài đã trình xin Đức Tăng Thống tổ chức đồng loạt phúng điếu tưởng niệm và được Đức Tăng Thống chuẩn thuận. Lễ phúng điếu tưởng niệm tại Tu viện Long Quang đã diễn ra lúc 9 giờ sáng ngày 25 tháng 5 2014.
Tại tập thành cổ tự Sài Gòn, phái đoàn Hội đồng Lưỡng viện vân tập lúc 8 giờ sáng để phúng điếu và tụng kinh cầu siêu. Khi các bức chướng và vòng hoa của Hội đồng Lưỡng viện, Tổng vụ Thanh niên, Gia đình Phật tử vụ, Ban hướng dẫn các tỉnh thành được đưa đến thì ngay lập tức một nhóm an ninh thường phục đã xông ra xé bỏ tất cả các băng rôn mang dòng chữ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Chư tăng đại diện Hội đồng Lưỡng viện và huynh trưởng Gia đình Phật tử đã nhẫn nhục để khỏi làm phiền tăng gia. Một điều đáng nói là lẵng hoa mang dòng chữ Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất thì bình yên vô sự.
Trước sự kiện đó, Hội đồng Lưỡng viện vẫn cử hành lễ cầu siêu và tưởng niệm trong tiếng chuông trống Bát Nhã trầm hùng và thánh thoát, dưới sự chủ lễ của Hòa Thượng Thích Chánh Niệm, cầu nguyện cho Thánh nữ Đồng Xuân Lê Thị Tuyết Mai cao đăng Phật quốc. Anh Trần Lê Trương đã đại diện tăng gia hiếu quyến cảm tạ Chư Tôn Đức. Anh đã nói rằng anh rất tự hào sự ra đi của mẹ. Sự ra đi vì tổ quốc và ngập ngừng hai tiếng đạo Pháp, nhưng không dám thốt thành lời vì chung quanh đều có công an canh giữ. Khi Hòa Thượng Thích Nguyên Lý hỏi là gia đình có giữ được thư từ di chúc gì của mẹ không, anh trả lời là khi chúng con tập trung ở bệnh viện thì công an đã đến lục soát nhà và lấy đi tất cả những gì liên quan đến mẹ, cho nên hiện tại chúng con không có giấy tờ gì cả.
Tại chùa Giác Minh,
văn phòng tổng vụ thanh niên và gia đình Phật tử vụ, dù bị bao vây suốt mấy năm nay, không một ai được ra vào, nhưng Hòa Thượng Thích Thanh Quang, Phó Viện trưởng Viện Hóa Đạo, kiêm Tổng vụ trưởng Tổng vụ Thanh niên, đã thiết lập linh đài để làm lễ cầu siêu và tưởng niệm chị Đồng Xuân Lê Thị Tuyết Mai. Ngài đã tuyên đọc tiểu sử của chị, xưng tán công đức vị Pháp, vị quốc thiêu thân của chị, nói lên ý nghĩa cao cả, vì đất nước chị đã đốt một ngọn đuốc soi đường cho toàn dân tiến lên, vì đạo Pháp chị đã làm một ngọn đuốc thiêu cháy những vô minh vọng động đã và đang dắp tầm phá hoại Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Tất cả được truyền trên máy vi âm để bên ngoài được nghe rõ ràng.
Tại Thư viện Long Quang, văn phòng Viện Hóa Đạo, Hòa Thượng Viện trưởng Thích Như Đạt đã cho thiết lập linh đài ngay tại chánh điện. Dưới di ảnh của chị Tuyết Mai là tấm phong có ghi dòng chữ mà chị đã để lại: Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Đại Từ Bi Cứu Khổ Quan Thế Âm Bồ Tát, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất mãi mãi trường tồn cùng dân tộc, đoàn kết đập tan mưu đồ xâm lược của Trung Quốc, đốt đuốc soi đường cho người yêu nước, hậu thuẫn tuyên cáo chống Trung Quốc xâm lăng của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ. 9 giờ, đông đảo huynh trưởng gia đình Phật tử, các đạo tràng Bồ Tát tại gia và thập thiện đã vân tập để cung thỉnh Hòa Thượng Viện trưởng cùng chư tăng quan lâm chánh điện. Sau ba hồi chuông trống bát nhã, Hòa Thượng Viện trưởng niêm hương bạch Phật, mở đầu buổi lễ truy điệu. Toàn thể huynh trưởng và Phật tử hiện diện đã cử bài trầm hướng đốt, và sau đó tất cả đã hô Phật tử tinh tấn, bắt tay chào cung kính trước di ảnh của chị và cất cao bài ca sen trắng. Huynh trưởng Nguyên Chánh Lê Công Cầu tuyên đọc tiểu sử và nói lên ý nghĩa cuộc tự thiêu của huynh trưởng Đồng Xuân Lê Thủy Tuyết Mai.
Hòa Thượng Viện trưởng Thích Như Đạt đích thân tuyên đọc lời truy điệu. Ngài đã tuyên dương hành động cao cả của thánh nữ Lê Thị Tuyết Mai nương vào Phật lực và mẹ hiền Quán Âm để không thẹn với tấm lòng trưng triệu. Nhân danh Viện trưởng Viện Hóa Đạo, Ngài truy phong huynh trưởng Đồng Xuân Lê Thị Tuyết Mai lên hàng huynh trưởng cấp dũng gia đình Phật tử Việt Nam. Huynh trưởng cấp dũng Nguyễn Tất Trực đã tuyên đọc quyết định cấp dũng do đích thân Ngài Viện trưởng ấn ký. Hòa Thượng Viện trưởng đã chứng minh nghi lễ cầu siêu, Thượng tọa Thích Minh Chánh tuyên sớ, trong khi huynh trưởng cấp tấn Tôn Nữ Thị Hương quàng vòng khăn tang màu lam đại diện cho ngành nữ gia đình Phật tử Việt Nam đội sớ, đã làm cho nhiều người rơi lệ. Sau phần thọ tang, buổi lễ kết thúc với ba hồi chuông trống bát nhã, cung tiễn Hòa Thượng Viện trưởng và chư tăng hồi liêu.
Hôm nay 26 tháng 5 năm 2014, chúng con nhận được tin Hội đồng Lưỡng viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đến cung tiễn hương linh về an yên địa chùa Thanh Long, phường Phước Long, quận 9, Sài Gòn. Anh em gia đình Phật tử vui mừng vì chư tôn đức đã đến rất sớm, nếu chậm một chút thì đã bị ngăn lại vì người đưa tiễn quá đông làm ách tắc giao thông. Công an đã huy động một lực lượng đông đảo để bảo vệ trật tự. Người đi đường đều dừng lại tiễn đưa một thánh nữ làm hiển hách nòi giống. Chúng con cũng được biết rằng trước giờ di quan, cháu Trần Lê Trương đã thay mặt tăng gia hiếu quyến cảm tạ chư tôn đức Hội đồng Lưỡng viện, linh cữu của thánh nữ được phủ cờ Phật giáo, nhưng vào phút chót công an mang lá cờ đỏ sao vàng phủ thêm. Phải chăng Đảng Cộng sản đã nghiêng mình trước hành động cao cả của công dân Lê Thị Tuyết Mai, tự hiến thân mình chống giặc Trung Cộng, còn lá cờ Phật giáo minh chứng hành động vị Pháp, vị quốc thiêu thân của huynh trưởng cấp Dũng Đồng Xuân trực thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Chúng con cũng được biết thêm rằng đã có nhiều xe mang bản số xanh của nhà nước hiện diện trong đoàn đưa tang. Về phía gia đình Phật tử, anh Đỗ Ngọc Hồi, trưởng ban hướng dẫn gia đình Phật tử Quảng Đức, đã bảo vệ phù hiệu sen trắng, và anh Nguyễn Quang Trường, phó trưởng ban hướng dẫn Bình Thuận, đã bảo vệ huy hiệu cấp tấn trước linh cữu không cho ai tước đoạt. Hai phù hiệu này đã được đặt trên quan tài trong giây phút cuối cùng với bài ca sen trắng và dây thân ái, đưa chị về miền cực lạc. Trong giờ phút di quan tại tập thành cổ tự, thì tại tu viện Long Quang xa xôi ở miền Trung, Hòa Thượng Thích Như Đạt, Viện trưởng Viện Hóa Đạo đã cho cử ba hồi chuông trống bát nhã để vọng tưởng hương linh, đồng thời Ngài đã cảm khái đọc lời tri ân mà chúng con đính kèm sau đây.
Thành kính tri ân. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nhân danh Viện trưởng Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, tôi thành kính tri ân chư tôn giáo phẩm, chư hòa thượng, thượng tọa, đại đức tăng ni và gia đình Phật tử cùng toàn thể đồng bào và Phật tử các giới. Thương đau tôn kính người thánh nữ của dân tộc Việt Nam, người ngọc nữ trong gia đình Phật tử Việt Nam vì pháp nạn và quốc nạn đã dũng cảm đốt đuốc rực sáng, soi đường cho Việt Nam tiến lên bảo vệ chủ quyền đất nước và bảo vệ tôn giáo truyền thống 2000 năm. Sáng nay, ngày 28 tháng 4 năm Giáp Ngọ, tức 26 tháng 5 2014, lễ di quan của Phật tử Đồng Xuân Lê Thị Tuyết Mai tại Sài Gòn. Trước sự đau thương và lòng bi nguyện của Chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni và đồng bào, đồng đạo và gia đình Phật tử, cùng tất cả nam phụ lão ấu, không ngại đường xá xa xôi, và trước sự ngăn cấm của chính quyền đã đến tiễn đưa Linh Cửu về nơi an dưỡng quốc. Giờ này, trước di ảnh của Hương Linh, tại Thư viện Long Quang, Thừa Thiên Huế, văn phòng Viện Hóa Đạo, tôi thắp nén hương lòng tưởng nhớ. Thật bi hùng, hương sông trầm đốt thiêng liêng, nghiêng mình trước hành động yêu nước và yêu đạo của huynh trưởng Đồng Xuân Lê Thị Tuyết Mai. Trân trọng thay mặt Hội đồng Lưỡng viện, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, môn đồ Pháp Quyến và tăng gia Hiếu Quyến, lời tri ân và cảm tạ. Phật lịch 2558, Tu viện Long Quang, ngày 28 tháng 4 Giáp Ngọ, Viện trưởng Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Sa môn Thích Như Đạt.
Chương trình Đài Phật giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ sáu tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật giáo Việt Nam thống nhất mang chung từ đây một lòng chung.